Trân trọng kính chào Hội Thánh, kính chào tất cả quý cụ, ông bà, anh chị em. Như chúng ta đã được nghe lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa liên quan đến sự thương khó của Chúa. Và chủ đề đó là dự phần thương khó với Chúa. Philip đoạn 3, tôi xin đọc ở trong cái câu gốc mà chúng ta sẽ học hỏi trong buổi sáng hôm nay. Philip đoạn 3 câu 10: cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Sứ đồ Phao-lô ao ước ông được biết Chúa, biết quyền phép sự sống lại của Chúa và có được sự thông công thương khó của Đấng Christ và trở nên giống như Ngài ở trong sự chết của Ngài. Và đó là điều mà chúng ta sẽ học hỏi ở trong thời giờ này, buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta sẽ cùng học hỏi lời của Chúa ở trong phân đoạn và trong câu gốc Philip đoạn 3 câu 10, thì tôi xin đọc một phân đoạn kinh thánh khác, lời Chúa được chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2. Tôi xin đọc ở trong câu 1 và câu 2 của Cô-rinh-tô nhất đoạn 2: hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Tôi xin đọc luôn đến câu thứ 5: chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Khi chuẩn bị lời của Chúa để chia sẻ với Hội Thánh Chúa buổi sáng hôm nay, tôi được Chúa nhắc nhở ở trong phân đoạn kinh thánh này. Sứ đồ Phao-lô là một học giả lừng danh. Chúng ta có thể nói rằng ông là một nhà thần học bậc nhất ở trong lịch sử của Hội Thánh. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô nói gì với chúng ta khi ông viết cho các tín hữu của Hội Thánh Cô-rinh-tô: khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng ở cốt ở sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng lời của Chúa, chủ yếu là những câu kinh thánh, để đưa chúng ta, chính mình tôi và quý ông bà anh chị em, vào ở trong lời của Chúa và trong sự nhắc nhở của chính Chúa trong đời sống của chúng ta, chuẩn bị cho việc chúng ta sẽ dự phần trong lễ thương khó và cũng như dự phần thương khó với Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Nguyện xin Chúa cho buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ một cách đơn sơ suy gẫm lời của Chúa, không phải bởi sự diễn thuyết khéo léo, không phải sự khôn ngoan của loài người, nhưng tại Thánh Linh và quyền phép Đức Chúa Trời bắt phục mọi đời sống của chúng ta để có một quyết định để tiếp tục bước đi, để dự phần thương khó với Chúa trong mùa thương khó và phục sinh năm nay. Xin chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện. Kính lạy của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vì bởi sự chết của Ngài, chúng con đã được tha thứ mọi tội lỗi. Và thì giờ này, chúng con cũng được đặc ân đến với lời của Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài bao phủ chúng con. Đức Thánh Linh là giáo sư lớn, Ngài hướng dẫn chúng con trong sự học hỏi lời của Chúa. Đức Thánh Linh bao phủ chính mình con bằng năng quyền ở cùng môi miệng của con để rao giảng lời của Chúa. Xin tha thứ cho chính mình con cũng như tất cả quý ông bà anh chị em của chúng con những tội lỗi, những vi phạm. Đây thì giờ này lòng của chúng con được trống không và tiếp nhận lời Chúa một cách đơn sơ như con trẻ. Chúng con tạ ơn Chúa. Kính dâng thì giờ này trong tay Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp đặt nền tảng ở trên thân vị và công tác của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cũng nghe nói đến bốn phương diện của Tin Lành, phải không? Đức Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, là đấng thánh hóa, là đấng chữa lành và là vua hồi lai. Sứ đồ Giăng và sứ đồ Phao-lô cũng đều đặt nền tảng những sự dạy dỗ của mình ở trên Chúa Giêsu, nhưng mà có cái sự nhấn mạnh khác nhau. Ở trong Giăng đoạn 20 câu 31 chép rằng: nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Để khi các ngươi tin Giêsu là đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, thì nhờ danh đó mà được sự sống. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô thì ông lại nói như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2, ông nói: ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Sứ đồ Phao-lô muốn chia sẻ sự thương khó của Chúa. Nhưng mà lý do tại sao ông muốn chia sẻ điều đó? Bởi vì như ở trong thư Roma đoạn 8 câu 17, ông nói rằng nếu là con cái thì là kẻ thừa tự. Một mặt là kẻ thừa tự của Đức Chúa Trời, mặt khác là kẻ đồng thừa tự với Đấng Christ. Vì chúng ta cùng chịu khổ với Ngài để chúng ta cũng được đồng vinh hiển với Ngài. Nếu chúng ta đồng chịu khổ với Chúa thì chúng ta cũng sẽ đồng vinh hiển với Ngài. Và nếu chúng ta cùng chịu khổ với Chúa thì chúng ta cũng sẽ được đồng trị với Ngài. Nhưng chúng ta sẽ dự phần thương khó với Chúa bằng cách nào đây? Buổi sáng hôm nay tôi chỉ xin đến với quý ông bà anh chị em trong hai phần mà thôi. Chúng ta dự phần thương khó với Chúa bằng cách là chúng ta sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Và thứ hai, chúng ta ý thức rằng tội lỗi của chúng ta đóng đinh Chúa một lần thứ hai. Chúng ta ý thức được điều đó. Chúng ta sẽ chịu khổ vì Chúa như thế nào? Trước hết, chúng ta cần phải chết với chính mình. Sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi chết hàng ngày. Và con người cũ của chúng ta cũng cần phải được chết mỗi ngày. Hãy chết với chính mình. Và khi chết với chính mình thì sự sống của Chúa Giêsu sẽ được bày tỏ ở trong thân thể của chúng ta. Và nếu chúng ta chết với Ngài thì chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài. Thì Timôthê nhất đoạn 2 câu 11 chép rằng: lời này chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài. Và chúng ta sống lại ở trong một cuộc đời mới hoàn toàn. Chúng ta sẽ bước đi bằng một đời sống mới hoàn toàn. Chúng ta là những tín hữu chính thức, chúng ta đã chịu phép báp têm rồi. Tôi tin rằng đa số trong chúng ta đã chịu phép báp têm. Quý ông bà anh chị em, theo quý ông bà anh chị em, thì cái nước mà chúng ta chịu trong cái phép báp têm đó tượng trưng cho điều gì? Tôi nghĩ rằng khi chúng ta học giáo lý căn bản để chịu phép báp têm thì chúng ta phải được giải thích một cách cặn kẽ về điều này. Nước trong cái lễ báp têm tượng trưng cho điều gì? Khi chúng ta chịu phép báp têm thì chúng ta nói rằng chúng ta tuyên bố trước tất cả mọi người khác rằng chúng ta đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa, phải không? Như vậy nước ở trong phép báp têm tượng trưng cho huyết của Chúa, sự chết và sự sống của Chúa. Xin chúng ta cùng nhau xem một câu kinh thánh. Thường thì chúng ta ít để ý đến một câu kinh thánh mà chính Chúa Giê-xu đã phán. Xin xem ở trong Luca đoạn 12 câu 49, câu 50. Tôi xin đọc ở đây: có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Chúa Giê-xu phán: ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa. Có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Chúa Giê-xu phán rằng Ngài có một cái phép báp têm mà Ngài phải chịu, và Chúa đau đớn cho đến chừng nào đã xong cái phép báp têm đó. Ở trong Thi Thiên mà chúng ta học, ở trong chương trình học lời Chúa thứ năm, thì có một câu ở trong Thi Thiên, tôi không nhớ chính xác là 40 cho đến 42 đó: vực gọi vực, theo tiếng ầm ầm của thác đổ, sự chết vấn vương tôi. Chúa Giê-xu đã ở trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, như Ngài phải chìm ở trong cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và đó là cái phép báp têm mà Chúa Giê-xu phải chịu. Và chúng ta chịu lấy phép báp têm là một hình thức chúng ta công bố trước mọi người rằng chúng ta cũng chịu một phép báp têm như Chúa Giê-xu đã từng chịu. Bởi vì chúng ta liên hiệp với Đấng Christ, chúng ta đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa và cũng sẽ đồng sống lại với Chúa. Chúng ta chết với chính mình thì chúng ta sẽ sống lại một đời sống mới mẻ với Chúa, và chúng ta cũng sẽ được giống như hình ảnh phục sinh của Chúa. Sứ đồ Phaolô tâm sự ở trong Galati đoạn 2 câu 20: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Nếu ai muốn theo Chúa thì phải bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Chết với chính mình, chết con người cũ của mình đi. Buổi tối hôm qua chúng tôi có học Kinh Thánh và đề cập đến việc chết cái con người cũ của mình, thì chúng tôi đồng ý rằng cái con người cũ của chúng ta không phải khi chúng ta cầu nguyện tin Chúa, xin Chúa làm cho chết con người cũ, có nghĩa là nó sẽ chết một lần đủ cả. Không, sẽ có những lúc cái con người cũ của chúng ta sẽ trỗi dậy, và vì vậy chúng ta cần phải chết với chính mình, từ bỏ cái con người cũ đó mỗi ngày, mỗi ngày. Điều kế tiếp mà chúng ta có thể chịu khổ vì Chúa, đó là chúng ta từ bỏ mọi quyền lợi và tận hiến cho Chúa. Bởi vì Chúa đã cho chúng ta một cái gương. Ở trong Philip đoạn 2 chúng ta cũng đọc thấy điều đó: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Nghĩa là Chúa chấp nhận từ một đấng tạo hóa trở thành tạo vật, và thậm chí phải chết và thậm chí chết một cách nhục nhã nhất theo tiêu chuẩn của con người. Bởi vì luật lệ Hebrew nói rằng đáng rủa xả cho những người bị treo trên cây gỗ. Và đối với thời La Mã lúc bấy giờ thì chỉ có những cái người không có quốc tịch La Mã mới phải bị chết ở trên cây thập tự như thế. Những phạm nhân, những tội nhân mà có quốc tịch La Mã đi nữa cũng sẽ bị xử tử bằng cách khác, chứ không phải bằng cái cách sỉ nhục như thế. Đó là tâm tình của Chúa Giê-xu. Và tâm tình của ông Phao-lô như thế nào? Ông nói rằng ông coi tất cả những điều mà thuộc người khác sẽ nói đó là cái lợi cho ông, thì ông xem tất cả như là cái sự lỗ, có nghĩa là không đáng giá chi cả. Ông Phao-lô nói ông là một người Hebrew chánh tông, nghĩa là thuần chủng, không có lai tạo. Có những người theo ý ông Phao-lô coi là có những người Do Thái hay là những người Hebrew, nhưng mà có thể là cha hoặc mẹ thì không phải là người Do Thái thuần chủng. Mặc dầu người đó vẫn được xem là người Do Thái, nhưng mà ông là hoàn toàn là người Hebrew. Chi phái Benjamin có nghĩa là một chi phái rất mạnh mẽ và trung thành. Người Benjamin nổi tiếng với cái sự trung thành và rất là mạnh mẽ. Chúng ta nhớ có những người có thể dùng trành ném đá bằng tay tả, không sai một sợi tóc. Và trong chiến trận họ rất là mạnh mẽ. Và sứ đồ Phao-lô có lẽ ảnh hưởng cái tính cách của người Benjamin đó. Về giáo lý thì ông thuộc phe Pharisee, nghĩa là rất là chính thống và rất là nghiêm nhặt trong vấn đề giữ luật pháp. Về hoạt động tôn giáo thì ông rất là sốt sắng, thủ cựu, bài tân. Tất cả những gì khác chút đỉnh với lại Do Thái giáo thì ông chống tối đa. Về mặt đạo đức thì ông là một con người hoàn hảo. Ông dám tuyên bố rằng ông là một con người giữ luật pháp của Đức Chúa Trời không thiếu sót. Nhưng mà với tất cả những điều đó, tôi còn thêm nữa, ông Phao-lô học dưới chân của Gamaliel, là một luật sư danh tiếng. Cho nên về luật pháp của người Do Thái, ông không có gì là ông không biết, chúng ta có thể nói như thế. Nhưng mà ông cho rằng tất cả những điều đó là những cái điều không đáng giá chi hết, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi coi sự lời cho tôi như là sự lỗ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thưa quý ông bà anh chị em, chính mình tôi và quý ông bà anh chị em có được những đặc ân, những cái điều mà giống như sứ đồ Phao-lô không? Tôi tin rằng trong số chúng ta cũng chưa có ai đạt được tới cái chỗ của sứ đồ Phao-lô. Nhưng mà chúng ta không chịu từ bỏ để tận hiến cho Chúa. Chúng ta không xem những sự đó là sự lỗ. Trái lại, chúng ta có thể coi những sự đó là những cái đặc ân của chúng ta, những cái sự lời của chúng ta, những sự mà chúng ta có thể mở miệng ra để khoe với bất kỳ người nào nói chuyện với mình, phải không? Chúng ta có dám từ bỏ những quyền lợi, những đặc ân nào đó của chúng ta để tận hiến cho Chúa hay không? Sứ đồ Phao-lô đã tìm được Đấng Christ, và đó là điều quý nhất. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng có cái tinh thần này, sẵn sàng chịu khổ vì Chúa bằng cách chết cái con người cũ của mình và từ bỏ những cái quyền lợi để tận hiến cho Chúa. Tại sao chúng ta chỉ hoàn toàn ao ước một cuộc sống thoải mái ở trên đời này? Chúng ta ao ước một cuộc sống tốt hơn cho chúng ta và gia đình chúng ta là một ao ước không có gì là sai cả. Nhưng cao hơn điều đó, chúng ta có chấp nhận, nếu Chúa cho phép, nếu Chúa muốn, thì chúng ta sẵn sàng từ bỏ những điều đó để được cái lợi lớn là được Đấng Christ hay không? Chúng ta có bao giờ rơi vào trường hợp ao ước một cuộc sống thoải mái Và khi gặp bất kỳ một điều bất như ý nào trong cuộc đời của chúng ta, thì điều đầu tiên chúng ta làm là quay qua quán trách Chúa. Tại sao Chúa để điều này xảy đến cho đời sống của con? Tại sao Chúa không cho con điều này điều kia? Tại sao Chúa cho người kia cái điều nọ mà con thì Chúa chưa cho? Mà Chúa chưa cho điều này mà con ao ước giống như anh kia, mà Chúa lại còn lấy đi cái điều mà con đang có nữa. Tại sao? Và tại sao? Chúng ta là những con cái của Chúa thường rất là ngạc nhiên trước những thử thách. Có thể dẫn đến chúng ta sự nghi ngờ, có thể dẫn đến chúng ta sự chất vấn Chúa, và có thể dẫn đến chúng ta vấn đề giảm và thậm chí mất niềm tin nơi Chúa. Những thách thức của thập tự giá trong thế kỷ 20-21 này cũng giống như là thế kỷ đầu tiên. Các tín đồ trong thế kỷ đầu tiên được khuyên rằng đừng có chống trả những cái bất công. Khi một người vả cái má bên này thì đưa luôn cái má bên kia để cho người ta vả. Vả má bên này thì đưa luôn má bên kia. Nhưng mà đôi khi chúng ta có làm được vậy không? Hay là người ta vả má bên này thì chúng ta đưa cái má bên kia rồi thuận tay chúng ta bạc ngang và mắt đền mắt, răng đền răng. Chúng ta chấp nhận thập tự giá vì chúng ta muốn dự phần thương khó với Đấng Christ. Đó là điều mà lời của Chúa muốn nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Điều thứ hai mà tôi muốn thưa cùng quý ông bạn chị em, điều này là chúng ta dễ quên. Hãy nhớ rằng tội của chúng ta, bất kỳ tội mà chúng ta phạm, thì cũng giống như là chúng ta đóng đinh Chúa một lần thứ hai vậy. Ở trong Hebrew đoạn 6, câu 6, tác giả sách Hebrew chép rằng họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Tội lỗi của chúng ta phạm là một lần chúng ta đóng đinh Chúa và trong thập tự giá. Và một chúng ta phạm một lỗi thì chúng ta đóng đinh Chúa vào trong thập tự giá một lần nữa và làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Tôi xin đọc một lần nữa ở trong Hebrew đoạn 6 câu 6 một cách rõ ràng. Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Mỗi lần chúng ta phạm tội, hãy nhớ đến điều đó. Và hãy nhớ đến điều đó trước khi mỗi lần chúng ta quyết định làm một điều gì đó. Tội lỗi của chúng ta là một cách, là một cái hình thức chúng ta đóng đinh Chúa một lần thứ hai. Tất nhiên, Chúa Giê-xu chịu chết một lần đủ cả. Sự chết của Ngài có công hiệu cho cả nhân loại này trong cả cõi đời đời, nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai, quyết ấy vẫn còn công hiệu đối với tất cả mọi người, từ những người có vẻ là vô tội cho đến những đại tội nhân, tất cả đều công hiệu một lần đủ cả. Nhưng mỗi một khi chúng ta phạm tội và chúng ta ăn năn, thì chúng ta lại cầu xin quyết của Chúa tha thứ, và chúng ta áp dụng cái sự công hiệu của quyết đó vào trong đời sống của chúng ta. Và mỗi lần như vậy thì chúng ta hãy nghĩ đến chúng ta đã góp phần vào trong việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở trên thập tự giá và làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Chúa chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Chúa vì tội lỗi của chúng ta chịu chết một lần. Và tội lỗi được tích lũy ở trong toàn bộ lịch sử của nhân loại đã chất ở trên Đức Chúa Giê-xu, phải không? Ngài tự nguyện mang những cái tội lỗi đó trên chính thân thể của Ngài. Tôi có một cái câu hỏi, giống như một cái câu đố. Đố quý ông bạn chị em, có một cái tiếng kêu thảm khốc nhất ở trong lịch sử. Đó là tiếng kêu gì? Một cái tiếng kêu, một cái lời kêu la thảm khốc nhất ở trong lịch sử. Dạ. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tại sao nói đó là một cái lời kêu thảm khốc nhất? Bởi vì chúng ta, không ai trong chúng ta có thể cảm nhận được cái sự đau đớn đó trong giờ phút đó của Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng không hề biết tội lỗi phải gánh lấy tội lỗi. Và đau đớn hơn nữa, khi tất cả những người thân, những môn đồ, những người bạn đều xa lánh, nhưng mà vẫn không đau đớn cho bằng chính Cha ở trên trời đã quảnh mặt không nhìn đến Đức Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đang gánh lấy tội lỗi. Và mắt Chúa Thánh Sạch chẳng nhìn sự dữ, và Đức Chúa Trời phải quay mặt khỏi Đức Chúa Giêsu. Đó là một cái sự đau đớn tột cùng. Tội lỗi của chúng ta đã đưa Đức Chúa Giêsu lên thập tự giá. Tội lỗi của chúng ta như những nhát búa đóng vào những chiếc đinh ở trong thân thể của Chúa Giêsu. Tội lỗi của chúng ta đã khiến cho Đức Chúa Trời không còn có sự hiện diện, không còn nhìn Đức Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhớ đến những tội lỗi của con người đã thực hiện đối với Đức Chúa Giêsu. Một trong số 12 người thân cận nhất của Chúa đã tìm cách nộp Chúa cho nhà cầm quyền. Một trong những người thân cận nhất, hay có thể nói một cách, một trong những người gần gũi nhất, một trong ba người gần gũi nhất trong số 12 người đó thì cũng đã chối bỏ Ngài. Một trong số ba người đó cũng đã theo Ngài một cách xa xa, chứ không dám lại gần vì sợ liên lụy. Và Phi-e-rơ khi chối Chúa thì nói rằng: ta không biết người đó là ai. Người thầy của mình suốt 3 năm trời theo, bây giờ nói rằng ta không biết người đó là ai. Sự đau đớn. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc. Chúng ta đọc câu đó thường xuyên, nhưng chúng ta có đặt trường hợp của chúng ta vào trong câu kinh thánh đó không? Chúng ta thải đều như chiên đi lạc. Chúng ta nghĩ rằng đó là nói về những người ở bên ngoài kìa, những người không biết Chúa, những người không theo Chúa, đó là những con chiên đi lạc. Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta trong số đó không? Xin Chúa giúp cho chúng ta không phải trở nên những người vẫn đi nhóm lại thường xuyên, hàng năm vẫn dự lễ Giáng sinh nhưng mà không có chỗ cho Chúa, hàng năm vẫn dự lễ thương khó nhưng mà nói rằng ta không biết người đó là ai. Xin Chúa tha thứ và giúp đỡ cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta có thể là một nhát đinh đóng vào trong thân thể của Chúa và làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Thế gian nhìn vào chúng ta như một bài học chúng ta đã học tuần rồi. Thế gian nhìn chúng ta như là một công dân thiên quốc, một đại sứ của nước Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm những điều tội lỗi, những điều không đẹp, thì người ta sẽ nhìn vào đó. Và người ta đâu chỉ nhìn chúng ta mà thôi, nhưng người ta sẽ nhìn Chúa của chúng ta nữa. Một trong những điều mà ngày xưa khi tôi còn nhỏ tôi kinh nghiệm, tuy là nhỏ nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có một cái sự đau đớn, đó là khi tôi làm một cái điều gì không đúng thì người ta lại, tức là những người, những cái đứa bạn của tôi hay là những người lớn hơn một chút, không mắng trách tôi nhưng mà lại nói động đến cha mẹ của tôi. Và tôi rất là đau khổ vì điều đó. Chúng ta có đau khổ vì điều đó không? tôi lớn lên trong gia đình của một người hầu việc Chúa, một mục sư. Cho nên trải qua cái thời khó khăn sau 75, thì khi mà khó khăn chung của xã hội thì gia đình của mục sư phải khó khăn hơn. Khi khó khăn để giữ đức tin thì gia đình mục sư cũng phải khó khăn hơn. Khi vào trong trường học, khi đi chơi với bạn bè thì con của mục sư sẽ phải chịu áp lực mạnh hơn. Và có những điều khiến cho bản thân tôi có thể giữ được, đó là vì biết rằng cha mẹ của mình có thể bị nói phạm, và mình phải sống như thế nào để đừng để cha mẹ của mình phải buồn. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta là một con cái của Chúa, chúng ta có sự suy nghĩ đó. Đừng suy nghĩ rằng đời sống này là của tôi và tôi sẽ làm những gì mà tôi thấy thích. Nhưng nguyện xin Chúa cho chúng ta được nhắc lại một lần nữa, chẳng phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Và nay tôi còn sống trong xác thịt này, nghĩa là tôi còn sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã chết thế cái chỗ của tôi. Đáng lẽ tôi phải bị đóng đinh trên cây thập tự đó, chỗ của tôi là phải ở đó, nhưng mà Chúa đã chịu thế cho tôi. Bây giờ nỡ nào tôi lại đưa Ngài lên đó một lần nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta chịu khổ, sẵn sàng chịu khổ vì Chúa, và ý thức được rằng tội của chúng ta đóng đinh Chúa lần thứ hai. Xin Chúa giúp cho chúng ta dự phần thương khó với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng bước theo Chúa với những sự nghe làm đủ. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng quên đi những sự nhắc nhở của Chúa ngay trong ngày Chúa Nhật. Nghĩa là chúng ta sẽ cảm động được những nhắc nhở trong ngày Chúa Nhật, rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta lại cứ tiếp tục quay trở lại với nếp sống bình thường của chúng ta. Tuần lễ này, theo lịch sử của sự thờ phượng của giáo hội thì là tuần thánh, phải không? Chúa Nhật hôm nay là lễ lá. Chúa Giê-xu, chúng ta đọc ở trong bài Kinh Thánh đối đáp, Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Chúa được tiếp đón như một vị vua. Nhưng chính cái sự tiếp đón đó là một cái gai ở trong mắt của những nhà lãnh đạo giáo hội và lãnh đạo chính quyền và giáo quyền. Và họ tiến hành gấp rút kế hoạch đã định. Nhưng Chúa Giê-xu không hề chần chờ, không hề do dự, vì Chúa biết nơi mà Ngài sẽ phải đến, đó là trên thập tự giá. Phép báp têm mà Ngài chịu tuy đau đớn nhưng Chúa cũng phải chịu. Chén đắng mà Chúa muốn tránh đó, với tư cách là một con người, nhưng vì là con của Đức Chúa Trời, Ngài chấp nhận uống chén đắng đó. Nguyện xin Chúa cho chúng ta trong tuần lễ này dự phần trong sự thương khó với Chúa. Tôi tin rằng bài học buổi sáng hôm nay không phải là một bài học để cho chúng ta phải nhớ những tri thức về Kinh Thánh. Như tôi đã nói, một lần nữa, tôi ước ao, tôi đến với quý ông bạn chị em buổi sáng hôm nay, giống như sứ đồ Phao-lô, không phải bằng những lời lẽ cao xa, những sự diễn thuyết tài tình, nhưng bởi sự cảm động của Thánh Linh giúp cho chúng ta có thể dự phần thương khó với Chúa trong tuần lễ này. Và nhân đây tôi cũng kêu gọi quý ông bà anh chị em, một trong những việc mà chúng ta có thể làm được đó là nỗ lực mời gọi thân hữu để đến nhà của Chúa, để cho những người đó sẽ có thể nghe được về tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ao ước của chúng ta là mỗi lần dự lễ tiệc thánh là chúng ta rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài trở lại. Mỗi lần anh em ăn bánh, uống chén,
tức là anh em rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Nguyện xin Chúa cho chúng ta trong mùa thương khó phục sinh này dự phần thông công trong sự thương khó với Chúa, sẵn sàng chịu khổ vì Chúa, chịu khổ bằng cách chết cái con người cũ của mình, từ bỏ nó đi, từ bỏ những cái quyền lợi, những điều mà chúng ta xem là cái sự lời, hay xem nó là sự lỗ, vì được Đấng Christ là quý giá hơn hết. Chúng ta ý thức rằng tội của chúng ta đóng đinh Chúa lần thứ hai và làm cho Ngài bị sỉ nhục tỏ tường. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đức Chúa Trời không nhìn sự dữ. Philip đoạn 1 câu 29 chép rằng Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Ngài nhân Đấng Christ, tức là Đức Chúa Trời nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Điều đó không có nghĩa là hội thánh của Chúa tại đây sẽ phải tổ chức một buổi lễ giống như những cái sắc dân khác họ đã từng làm. Đó là trong cái tuần thánh này, họ sẽ làm mọi cách để mà hành hạ thân thể. Có những người làm một cái cây gỗ thật để vác trên vai. Có những người tự rạch mình ra. Có những người xỏ những cái cây xuyên qua thân thể, những cái bộ phận của thân thể, vân vân và vân vân. Và có những người cố gắng chịu những cái đau giống như Chúa Giê-xu đã chịu. Và họ cho đó là dự phần trong sự thương khó với Chúa. Nhưng đó là cái sự thể hiện một cách thuộc thể. Chúng ta cần phải có sự thể hiện mạnh hơn, cao hơn điều đó. Sẵn sàng chịu khổ vì Chúa. Sẵn sàng chịu lấy những gì mà Chúa đặt để ở trên đời sống của chúng ta. Từ bỏ những gì mà chúng ta cho rằng là sự lời của chúng ta. Và ý thức rằng tội của chúng ta là góp phần đóng đinh Chúa. Hãy nhớ lại hình ảnh của thập tự giá để chúng ta có một cái sự quyết định ở trong bất kỳ cái hành động nào của chúng ta trong tuần lễ mới này. Đó là lý do mà trong tất cả những nơi mà Cơ Đốc nhân hiệp lại đều có một cái biểu tượng thập tự giá. Sứ đồ Phaolô nói rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta trong tuần lễ này có thể thông công trong sự thương khó của Chúa. Nhưng mà lời hứa cho chúng ta đó là nếu chúng ta chịu đau đớn với Ngài thì cũng được vinh hiển với Ngài. Ở trong Roma đoạn 8 câu 17. Và một điều nữa mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta đó là ông nói rằng tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Chúng ta có thể chịu lấy thập tự giá, nhưng có một điều cho chúng ta niềm hy vọng, đó là thập tự giá mà chúng ta chịu so với mão triều thiên mà chúng ta sẽ nhận đó, nó không có đáng giá chi cả. Mặc dầu ngay lúc này có thể chúng ta thấy rằng ô thập tự giá của con nặng quá. Nhưng mà nên nhớ rằng mão triều thiên mà chúng ta nhận được đó sẽ vinh hiển bội phần hơn thập tự giá mà chúng ta chịu bây giờ. Miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài cùng thì cũng sẽ được vinh hiển với Ngài. Và sự đau đớn bây giờ chẳng thể so sánh với sự vinh hiển hậu đến. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta dự phần thương khó với Chúa. Trong tuần lễ này, mỗi người trong chúng ta cam kết một đời sống gần gũi Chúa hơn, giống như những lời mà chúng ta đã hát ở đầu giờ. thập tự xưa và càng gần Chúa hơn. Xin Chúa giúp cho chúng ta, một lần nữa chúng ta được nhắc nhở. Xin Chúa giúp cho chúng ta có sức của Chúa để bước đi trong tuần lễ thánh này, trong sự dư phần thương khó với Chúa. Và chúng ta sẽ giúp cho nhiều người khác cũng sẽ nhận biết được ơn kỳ diệu mà Đức Chúa Giê-xu đã tuôn đổ ở trên cả nhân loại này. Trong đó chúng ta là người đã được hưởng trước, và chúng ta sẽ đem nhiều người đến để cũng được hưởng ơn kỳ diệu đó như chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Amen.